Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét một chỉ số khá mới mẻ, tên là IGDHEDS. Đây là chỉ số toàn cầu về nhân quyền và phát triển bền vững.
Vâng.
Chúng ta sẽ tìm hiểu dựa trên tài liệu của Carlos Medel. Cái chính là, tại sao lại cần một chỉ số tích hợp như vậy bây giờ? Khi mà các vấn đề toàn cầu, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng nó ngày càng phức tạp.
Đính vậy ạ?
Thực ra thì đo lường tiến bộ xã hội cũng có lịch sử của nó rồi. Từ tuyên ngôn nhân quyền 1948, rồi đến HDI năm 90.
Vâng, chỉ số phát triển con người.
Rồi mục tiêu thiên niên kỷ, mục tiêu bền vững. Giờ có vẻ IGDHEDS muốn đi xa hơn, hợp nhất cả nhân quyền và bền vững. Liệu có làm được không? Cái vấn đề mà IGDHEDS nhắm tới hình như là sự rời rạc của các thước đo hiện có.
Chính xác. Sự rời rạc đó là một vấn đề. Nhiều chỉ số thì lại quá tập trung vào kinh tế chẳng hạn.
À.
Hoặc là chỉ mô tả đường hiện tại thôi mà lại thiếu cái nhìn về tương lai. Chúng ta cần một cái gì đó đa chiều hơn, có khả năng dự báo nữa.
Vâng, một công cụ đa chiều hơn.
Thì để hiểu IGDHEDS, phải nắm là nó dựa trên hai cái nền tảng chính. Một là nhân quyền.
Vâng.
Nó không chỉ là luật pháp đâu, mà là bảo vệ phẩm giá con người, kiểu như là trên mọi mặt. Dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, cả môi trường nữa.
Rất rộng.
Vâng. Hai là phát triển bền vững. Ý tưởng là làm sao cho thế hệ mình sống tốt mà không ảnh hưởng đến thế hệ sau. Phải cân bằng kinh tế, xã hội, môi trường.
À, cái đó thì quen thuộc hơn.
Thì cái điểm cốt lõi của EIGDS ý, là nó nhìn nhận hai cái này, nhân quyền và bền vững, không tách rời. Chúng phụ thuộc lẫn nhau.
Cách tiếp cận tích hợp này nghe rất hợp lý. Thế họ xây dựng nó cụ thể thế nào? Dựa trên cái gọi là lý thuyết hệ thống tích hợp phức tạp.
À vâng, xem xã hội như một cơ thể sống ấy.
Một hệ sinh thái.
À, ra thế.
Chứ không phải cái máy móc đơn giản. Nghĩa là thay đổi nhỏ có khi lại tạo ra kết quả lớn, bất ngờ. Người ta gọi là hiện tượng nổi trội. Nó không vận hành kiểu cộng dồn đơn giản.
Tức là không thể chỉ cộng các bộ phận lại là xong. Vậy chỉ số này có những thành phần nào cụ thể ạ?
Nó có 6 khối chính, khá là bao quát đấy. Thứ nhất là giá trị đạo đức en quản trị, VGF. Ví dụ như là mức độ người dân tin vào thể chế.
Vâng, niềm tin.
Rồi tình trạng nhân quyền thực tế, GVDDH. Chẳng hạn như là người dân có tiếp cận được công lý một cách hiệu quả không?
Rồi ạ.
Pháp luật có tiến bộ không? LSP. Mức độ ổn định chính trị, ESPM. Năng lực tổ chức của xã hội, CCO. Và cuối cùng là các quyền kinh tế xã hội văn hóa, DEEC. Ví dụ như độ bao phủ y tế, 6 khối, rất nhiều khía cạnh. Nhưng mà làm sao để kết hợp chúng lại? Tôi nghe nói họ dùng công thức trung bình cộng đơn giản.
À, vâng, đúng là thế.
Với một hệ thống phức hợp mà lại dùng phép tính đơn giản vậy, có hơi lạ không ạ?
Đấy lại là một điểm thú vị. Công thức đúng là IGDHDS bằng tổng của 6 khối đó chia cho 6. Nhìn thì đơn giản, nhưng mà cái lựa chọn này có chủ đích đấy. Họ cho rằng như vậy thì chỉ số nó rõ ràng, dễ hiểu, dễ kiểm chứng lại.
À.
Và quan trọng là tránh được việc phải gán trọng số chủ quan cho từng khối. Cái việc này thì lúc nào cũng gây tranh cãi.
Vâng, gán trọng số thì khó lắm.
Đúng rồi, họ ưu tiên sự minh bạch và khả năng tái lập. Hơn nữa, cái triết lý đằng sau nó còn sâu hơn. IGDHDS không chỉ là công cụ kỹ thuật đâu. Nó thừa nhận rằng thực tế xã hội mà chúng ta đo ấy, nó không cố định.
À.
Mà nó được hình thành, nó thay đổi liên tục và con người có vai trò trong đó. Nên là tri thức về nó cũng luôn phụ thuộc vào bối cảnh. Cái việc chọn cách đo đơn giản cũng phản ánh quan điểm này.
Vậy thì điểm khác biệt lớn nhất của IGDHDS so với các chỉ số quen thuộc như HDI là gì ạ? Ngoài việc tích hợp rõ ràng nhân quyền.
Có mấy điểm chính đấy ạ. Nó đưa yếu tố ổn định chính trị vào, cái mà nhiều chỉ số phát triển khác có thể bỏ qua.
Vâng.
Cái logic hệ thống phức hợp cũng là một khác biệt cơ bản so với cách tính tổng thông thường. Và một điểm nữa, khá tiềm năng là khả năng dùng mô hình này để chạy các kịch bản giả định cho tương lai.
Mô phỏng, tức là dự báo.
Đúng rồi, mô phỏng kịch bản ấy không chỉ là chụp lại ảnh quá khứ hay hiện tại.
Thế khả năng mô phỏng tương lai này nghe rất hấp dẫn cho việc hoạch định chính sách. Vậy thực tế thì áp dụng chỉ số này thế nào ạ? Có phức tạp không?
Tài liệu hướng dẫn thì đưa ra quy trình 7 bước cũng khá chi tiết. Bắt đầu là xác định phạm vi phân tích, ví dụ một nước hay một vùng. Rồi thu thập dữ liệu cho 6 khối đó. Tính chỉ số. Xong rồi diễn giải kết quả ban đầu, xem mức độ từ phê bình đến phù hợp.
Vâng.
Sau đó thì có thể đi sâu hơn,
dùng mô phỏng kịch bản, phân tích mạng lưới quan hệ, rồi báo cáo. Nói chung là nó được thiết kế để hữu dụng cho cả nghiên cứu lẫn thực tiễn.
Như vậy, có thể thấy IGDHDS là một nỗ lực, khá là tham vọng, tạo ra một lăng kính mới, toàn diện hơn, năng động hơn để nhìn vào sự tiến bộ của con người, dựa trên cách hiểu xã hội là một hệ thống phức hợp.
Đúng vậy, và điều này gợi lên một câu hỏi cuối cùng, khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm.
Vâng.
Nào, để đưa vào 6 khối của ADDHDS, dù cố gắng khách quan đến mấy, có đang vô tình định hình hay lại ưu tiên những khía cạnh nhất định của nhân quyền và phát triển bền vững theo một cách riêng trong từng bối cảnh cụ thể hay không?